Thưa quý ông bà và anh chị em, hẳn chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus. Họ đi với Chúa Giêsu cả một quãng đường dài từ Jerusalem đến tận làng quê Emmaus của họ. Chúa Giêsu nói chuyện với họ nhiều lắm, người giải thích kinh thánh, nhưng họ không nhận ra Chúa Giêsu là ai hết. Cho đến khi mà người được mời ở lại với họ và người ngồi vào trong bàn ăn, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai môn đệ. Lúc đó, Thánh Luca kể, mắt họ bừng sáng ra và họ nhận ra Chúa Giêsu đang sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là những cử chỉ đặc biệt khi Chúa Giêsu cử hành bí tích thánh thể. Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Hôm nay lễ kính bình và báo Thánh Chúa, và chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Và trong câu chuyện này, Thánh Luca cũng lấy lại những cụm từ y như trong việc Chúa thiết lập bí tích thánh thể. Khi Thánh Luca nói rằng người cũng cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, rồi ngước lên trời dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, để các môn đệ trao lại cho dân chúng, và người ta được no nê. Rõ ràng là Thánh Luca đã nhìn phép lạ này như một sự tiên báo về một phép lạ lớn lao hơn nữa. Đó là việc Chúa Giêsu bẻ bánh là chính mình để chia cho các môn đệ, cũng như chia cho tất cả chúng ta. Không phải chỉ có 5.000 người hay là 7-8.000 người, mà là tất cả những ai tin Chúa Giêsu muốn được lãnh nhận bánh từ chính thân mình người thì đều được no thỏa. Có một chi tiết mà có lẽ chúng ta cũng nên suy nghĩ. Các môn đệ nói rằng, thưa thầy, chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Vỏn vẹn là quá ít, quá ít, mà thực là ít thật. Tin mừng khác thì nói rằng 5 chiếc bánh và 2 con cá này là của ai? Của một cậu bé thôi. Vỏn vẹn chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá và chỉ là của một cậu bé, nhưng được đặt vào trong tay Chúa Giêsu. Người ngước lên trời và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, rồi người bẻ ra, và người cứ bẻ ra, các môn đệ lại cứ trao đi, rồi người cứ bẻ ra. Và trình thuật phép lạ này không nói với chúng ta rằng Chúa đã nhân bánh lên để cho nó thành nhiều, mà chỉ nói rằng người cứ bẻ ra và trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao đi cho hết 5.000 người đàn ông và những người khác nữa. Cái nhỏ bé ở trong tay Chúa Giêsu, cái tầm thường ở trong quyền năng của Chúa Giêsu, trong tình yêu của người ban tặng cho nhân loại, thì trở thành nhiệm màu, trở thành bí tích, trở thành phép lạ. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có cái gì ở trong tay? Chúng ta sở hữu cái gì? Có lẽ nhiều lắm. Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, có cái gì mà chúng ta đang có, đang nắm, đang sở hữu mà chúng ta đã không lãnh nhận đâu? Thánh Phaolô nói như vậy. Chúa Giêsu quyền năng như vậy mà người cũng lãnh nhận 5 chiếc bánh và 2 con cá từ một cậu bé. Vỏn vẹn có bấy nhiêu thôi, trong quyền năng của người thì không là gì hết. Nhưng mà người lãnh nhận, rồi người ngước mắt lên trời chúc tụng Thiên Chúa, và người bẻ ra. chúng ta cũng có những cái để có thể bẻ ra mà chia sẻ như vậy. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu còn làm hơn thế nữa. Mai mốt này, trong khi lập bí tích thánh thể, mà nhất là cái chết của người trên thập giá, người bẻ chính thân mình của mình ra trong cái chết đó, người bẻ bằng thập giá đó, người bẻ bằng sự hy sinh đó, bằng đau khổ đó, để mà chia cho các môn đệ, và các môn đệ chia cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Chúng ta cứ thử xem có ai có cái gì trong chúng ta mà chia sẻ với anh chị em, hay cho đi, hay hiến tặng, vân vân, mà rồi cuối cùng chúng ta trắng tay không? Tôi nghĩ không đến nỗi như thế. Người ta bẻ ra và chia sẻ thì như 5 chiếc bánh và 2 con cá hôm nay cứ tiếp tục còn mãi. Mới đây tôi đọc trong một tập sách mang tên là Câu chuyện nhỏ mà ý nghĩa lớn. Trong đó có một câu chuyện kể rằng một bà cụ kia bị đưa ra tòa xét xử vì bị tố cáo ăn trộm bánh mì. Quan tòa mới hỏi bà là tại sao bà lại ăn trộm bánh mì vậy? Bà lão nói rằng tại mấy đứa cháu ở nhà nó đói quá mà tôi không có tiền mua bánh mì, cho nên tôi liều đi ăn trộm về cho mấy đứa. Quan tòa nói tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bà, nhưng mà theo luật pháp bà vẫn phải bị trừng phạt. Bây giờ có 2 cái để cho bà chọn. Một là bà phải ngồi tù 10 ngày. Hai là bà phải bồi thường 20 Mỹ Kim. Bà chọn đi. Bà cụ phân vân không biết chọn đằng nào. Tiền thì không có, có lẽ định ngồi tù chăng? Trong khi đó thì có một người đang dự phiên tòa đứng lên. Ông ta mở cái mũ ra và ông ta lấy ở trong túi ra 10 Mỹ Kim bỏ vào đấy. Trong cái khán phòng đó người ta lấy làm lạ. Ông muốn cho người ta thì cho luôn 20 đô la đi để cho người ta đủ tiền bồi thường. Ông bỏ có 10 đồng vào đấy thì còn 10 đồng nữa là sao? Nhưng mà ông ấy nói rằng là tất cả mọi người đang hiện diện ở đây hãy tự phạt mình mỗi người 50 xu đi. Vì cái tội là thờ ơ. Trong một đất nước giàu sang văn minh như Hoa Kỳ mà lại để cho có một người ở bên cạnh chúng ta rơi vào tình cảnh túng thiếu đến cái độ mà phải đi lấy cắp bánh mì như vậy. Tội thờ ơ, tự phạt mình 50 xu đi. Và ông ta đưa cái mũ đi và bắt đầu nhận tiền của mọi người. Chắc chắn số tiền dư để nộp phạt và còn dành cho bà cụ nữa. Câu chuyện nhỏ, ý nghĩa lớn. Mỗi người chỉ một chút thôi, và mỗi người chỉ cần nghĩ đến người khác thôi, thì chúng ta thấy một ý nghĩa rất lớn cho anh chị em mình. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ đó chính là Chúa Giêsu thì người đã từ 5 chiếc bánh và 2 con cá là chuyện nhỏ, câu chuyện nhỏ, nhưng mà người đặt vào đấy cho nó một ý nghĩa rất lớn, tức là phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn no vì người thương họ. Bây giờ trong bí tích thánh thể đó, Chúa Giêsu sẽ làm một điều lớn lao hơn thế nữa, đó là lại đặt một việc rất lớn lao, cao trọng, diệu kỳ vào trong một cái rất nhỏ bé là hình bánh và hình rượu. Trong cái hình bánh và hình rượu này, chúng ta thấy tin mừng kể, và trong trình thuật lát nữa khi chúng ta đọc lời truyền phép, Chúa Giêsu cũng cầm lấy bánh bẻ ra, dâng lời chúc tục bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói cầm lấy mà ăn đi. Trong cái ý nghĩa của sự cầm lấy bẻ ra chúc tụng Chúa mà trao cho chúng ta, đó là tất cả mầu nhiệm Chúa chết và sống lại. Đó là bí tích nhiệm mầu, bí tích thánh thể. Cái điều cao cả đó bây giờ được đặt vào trong cái thực tại rất nhỏ bé là hình bánh và hình rượu, và trao cho chúng ta những con người rất là tầm thường. Thưa quý ông bà và anh chị em, điều này có thể dẫn đến một cái nguy cơ mà mới đây trong một bài viết của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, người mới viết hồi tháng 4 vừa rồi thôi, về tình trạng sa sút đạo đức ở trong giáo hội chúng ta, cách riêng là hàng giáo sĩ như chúng tôi và kể cả các anh chị em tín hữu thời bây giờ. Và Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta phải canh tân đức tin, đặc biệt là đối với sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Bởi vì sao? Bởi vì sự hiện diện đấy là thật, là nhiệm màu, là cao trọng, nhưng mà nó lại ở trong một cái hình bánh và hình rượu, mà chúng ta thấy nó vẫn là bánh và rượu như cái cảm giác của chúng ta hay là giác quan của chúng ta. Chúng ta vẫn lãnh nhận, và nhiều khi lãnh nhận một cách bất xứng, thậm chí là xúc phạm, nhưng mà cũng thấy không có vấn đề gì hết. Và vì thế theo Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, điều này làm cho chúng ta tin Chúa ở trong bí tích thánh thể chỉ là lý thuyết mà thôi, chứ không có trong thực sự. Nếu thực sự người ta tin Chúa cao trọng, quyền năng, ngôi con Thiên Chúa ở trong hình bánh và hình rượu đích thực như vậy, thì người ta sẽ không coi thường, không xúc phạm, người ta sẽ không dám phạm tội, người ta sẽ làm việc đó một cách đạo đức tử tế. Và Đức Giáo Hoàng cho thấy thực tế bây giờ như thế nào. Càng ngày càng ít người đi tham dự thánh lễ, nhất là thánh lễ ngày Chúa Nhật. Càng ngày bí tích thánh thể càng bị coi thường, lạm dụng, và lãnh nhận hay cử hành cả linh mục cũng như giáo dân chẳng khác gì như một nghi thức vô hồn. Nghĩa là làm cho nó xong, làm cho nó có, làm vì bắt buộc, làm cho nó đủ lễ, đủ phép. Và vì thế điều đó cho thấy rằng thực sự rất nhiều người, có thể có tôi, có thể có anh chị em, những lúc này, những lúc khác, chúng ta đã không tin Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Nguy hiểm như thế đó, thưa quý bà và anh chị em. Trong bài đọc thư Corinto hôm nay, Thánh Phaolô nhắc cho các tín hữu về cái điểm chính yếu là trong đêm Chúa Giêsu bị nộp thì người đã làm gì? Người đã cử hành bí tích này. Người cũng, Thánh Phaolô kể lại, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Tại sao Thánh Phaolô phải nhắc cái điều chính yếu này? Ấy là vì các tín hữu Corinto lúc bấy giờ đó, họ cử hành bí tích thánh thể rồi họ quên mất ý nghĩa của bí tích này. Người ta thường cử hành bằng cách là đem theo những cái gì đó mình có, nhất là đồ ăn thức uống, và đến đấy thì chia sẻ với nhau, không có kể là nhiều ít, không thể là sang hèn. Nhưng mà dần dần thì những người nghèo bị gạt ra ngoài lề. Họ ngồi đấy mà thèm thuồng những người giàu tụng năm tụng ba lại, và ăn cao lương mỹ vị. Thánh Phaolô nói đó là xúc phạm đến bí tích, đó là coi thường các tín hữu ở trong hội thánh. Và vì thế hôm nay người nói mỗi lần chúng ta ăn bánh và uống chén này là chúng ta phải nhớ mình đang tuyên xưng Chúa đã chịu chết và cho đến ngày Chúa lại đến. Tức là mình tuyên xưng một mầu nhiệm cao cả, chứ không phải chỉ là ăn bánh và uống rượu như một nghi thức mà thôi. Nhất là khi lại có những cái cách cư xử trong cộng đoàn xúc phạm đến người nghèo, những người khốn khó. Thưa quý bà và anh chị em, từ tấm bé chúng ta đã học và chúng ta đã biết đây là bí tích cao trọng. Nhiệm màu lời lẽ con người không giải thích được. Như Thánh Thomas Aquino đã nói, ta phải lấy đức tin mà bù lại nếu giác quan không cảm thấy gì. Và thực sự giác quan chúng ta không cảm thấy gì. Và cái không cảm thấy gì đó ngày nay nó lại càng trở nên cái nguy cơ cho đời sống đạo đức. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói, chúng ta phải trở về để canh tân đức tin, trở về với những cái cốt lõi của đức tin, trong đó bí tích thánh thể là trung tâm. Để chúng ta tin Chúa, chúng ta đón nhận với đức tin và lòng yêu mến và sống ý nghĩa của bí tích này đích thực. Ngày lễ này, thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là ở Roma, Đức Giáo Hoàng đi rước mình Thánh Chúa trong một quãng đường khá dài, mấy cây số đó, từ nhà thờ Laterano đến nhà thờ Đức Bà Cả, rước ở ngoài đường phố rất long trọng. Và trong thánh lễ được cử hành theo truyền thống thì vẫn hát ca tiếp liên. Bây giờ phục vụ nhiều nơi bỏ mất bài ca tiếp liên này. Vì thế tôi muốn gợi lại một vài ý tưởng trong bài ca tiếp liên này, cũng là do chính Thánh Thomas Aquino, một vị thánh được đặc biệt dành cho bí tích thánh thể để người viết các bài thánh thi, thánh ca mà ngợi khen mầu nhiệm này. Như chúng ta vẫn hát mỗi lần chúng ta chầu thánh thể, ôi nhiệm tích vô cùng cao quý đó. Nhưng hôm nay tôi xin trích đọc một vài ý tưởng trong bài thánh thi mang tên là Hỡi Sion, hãy ngợi khen đấng cứu độ ngươi. Xin gửi đến quý ông bà và anh chị em lời thánh thi này như một lời cầu nguyện, như một lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, và cũng như một lời mời gọi để chúng ta sùng kính, mến yêu và lãnh nhận bí tích này, cũng như sống ý nghĩa của bí tích này cho xứng đáng. Sion ơi, hãy ngợi khen đấng cứu độ ngươi với các bài thánh thi và thánh ca, vì đây là ngày trọng đại, kỷ niệm bữa tiệc thánh đầu tiên của Chúa. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới, thực tại thay cho hình bóng, tối tăm nhường cho ánh sáng. Đây là tín điều dạy các Kitô hữu rằng bánh trở nên mình Thánh Chúa và rượu trở nên máu thánh của Người. Điều bạn không hiểu, không thấy thì đức tin mạnh mẽ quả quyết rằng đã xảy ra, vượt trên mọi luật tự nhiên. Này đây bánh của các thiên thần trở nên lương thực cho lữ khách. Lạy Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, là bánh đích thực, xin thương xót, dưỡng nuôi và bảo vệ chúng con. Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời tạm này, thì trên cõi trời cao xin cho chúng con cũng được đồng bàn với Chúa và đồng thừa tự với các công dân thánh thiện của nước trời. Amen.